Thưa quý thính giả, sự kiện Linh Mục Trần Ngọc Thanh bị sát hại ngay tại nhà thờ ở Kon Tum. Sự kiện này đã tạo nên một làn sóng sôi nổi trong dư luận. Vào hơn một tuần qua, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng đã viết bài "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa bài viết này, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Xin mời anh Quang Nam.
Quang Nam xin hân hạnh chào tái ngộ Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ.
Vâng, tôi rất là vui khi trở lại làn sóng này. Lần trước thì chúng ta đã nói qua cái đề tài thời sự lúc này trong nước, và tôi suy luận về vấn đề cái chết của cha Thanh. Từ đó tôi mới nhìn qua cái số phận đau thương tộc Việt Nam chúng ta. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục trao đổi những đề tài gì mà nếu anh Quang Nam thấy ích lợi mà muốn dành cho thính giả thì tôi rất sẵn sàng, xin Quang Nam.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, vào hơn một tuần qua thì Linh Mục có viết một bài viết với tựa đề là "Chém chết một người là kẻ sát nhân, sát hại hàng chục, hàng trăm ngàn người là vị anh hùng". Và bài viết này đã được khá nhiều cơ quan truyền thông đăng lại. Xin Linh Mục tóm tắt nội dung cũng như là mục đích của bài viết này được không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Hoa Nam đã nhắc đến cái bài tôi vừa mới viết cách đây cũng, tôi viết hôm mùng 7 Tết, tức là bữa nay thì cũng 7-8 ngày. Thưa anh, tôi suy nghĩ rất nhiều về cái chết của cha Thanh, và phải nói rằng tôi rất thương cha Thanh, rất thương lắm. Và từ cái suy nghĩ về cái chết cha Thanh đó, thì tôi mới liên tưởng cái số phận bất hạnh của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cái bài tôi viết đó, tôi tóm tắt đại khái thế này, là có những sự kiện nó xảy ra đó, nó gần gũi với tầm nhìn, cái tình cảm, cái sự xúc động, cái sự hiểu biết và cái trí tưởng tượng chúng ta. Thí dụ như cái việc mà anh tên Nguyễn Văn Kiên chém chết Linh Mục Trần Ngọc Thanh, đó là một sự kiện nó rất gần gũi với mình. Mình đụng chạm được, mình tiếp xúc được, mình đến gặp được, mình thăm hỏi được, mình chia sẻ được. Bởi vì nó nằm trong cái phạm vi cảm xúc tự nhiên con người. Còn cái tội ác của Hồ Chí Minh nó gây ra cho dân tộc nó quá lớn, nó quá sức tưởng tượng loài người. Nghĩa nói chung á, một cái đầu óc bình thường không thể nào tưởng tượng được có một cái đầu óc của một cái ác quỷ nó đang nghĩ ra được một cái kế là bây giờ lợi dụng, hay là mình đề nghị cái việc khu chiến giữa hai miền Nam Bắc, lợi dụng việc đó để cho trong miền Nam này đó người ta lính tráng về quê ăn Tết hết rồi, ai nấy lo chuẩn bị ăn Tết, thì đúng cái đêm giao thừa cái tên ác quỷ Hồ Chí Minh đó đó nó ra lệnh cho giết đồng bào mình. Đó là điều mà tôi nhấn mạnh trong bài viết đó. Thì trước bài viết đó tôi có kể lại câu chuyện là hồi đó anh bạn tôi kể là mấy anh bạn tính làm một cây pháo Tết chơi đó, anh ta làm một cây pháo bằng cây rủ, ta biết nhà quê hay lấy ống tre rồi để khí đá vô rồi đổ nước vô lát rồi mình châm cái lỗ ngay cái cây đó cho nó nổ cái bùm một cái Tết hay chơi. Thì hồi nhỏ tôi hay chơi vậy. Thì mấy anh chàng này cũng trong dịp Tết đó ở Bảo Lộc thì cũng tổ chức làm cái Tết chơi. Khi mà 4-5 anh em đó họ đổ cái pháo đó, họ đâu có ngờ rằng cái tiếng pháo nó nổ không có thể nào tưởng tượng được, bằng chứng là cái người đứng gần không nghe gì cả. Thì khi mà châm lửa một cái đó thì một cái vùng lửa nó lóa lên nhiều cái nia là mọi người cho mắt, chấm ăn nhắm mắt hết rồi á. Thì nghe một tiếng rác một cái, giống ai bẻ cây khô vậy, mở mắt ra, cây pháo biến mất, cây rủ biến mất. Đó là tại sao? Bởi vì theo định luật của vật lý học đó, thì màng nhĩ chúng ta hay là cái tròng của mắt chúng ta đó, nó chỉ bắt được một cái cường độ âm thanh ánh sáng nào thôi, còn vượt quá mình không nghe được. Nhưng mà câu chuyện nó vui cái là những người này đó ai nấy áo quần tả tơi hết, nghĩa là rách nát hết, áo nút bung ra, tóc sững đứng hết mà không nghe gì cả. Đang đứng sơ rớ thì nghe ngoài tỉnh Bảo Lộc đó, Lâm Đồng đó, trời ơi, còi hụ rồi xe cảnh sát chạy vô, rồi xe cứu hỏa rừng rần chạy vô đó, tưởng đâu là cái trường nông lâm súc đó bị diệt công giật sập rồi. Đó, tôi kể câu chuyện đó cho thấy rằng đó, để tôi so sánh, cái chết của cha Trần Ngọc Thanh đó, nó vừa với tầm hiểu biết, vừa với tầm xúc động của cái lương tri con người chúng ta, cho nên mình cảm thông, mình đau xót, mình khóc thương, mình chia sẻ được hết trơn rồi. Trong khi cái tội ác mà Hồ Chí Minh nó gây ra cho dân tộc Việt Nam chúng ta vào ngày Tết Mậu Thân đó, nó vượt qua cái sự tưởng tượng của loài người, nó vượt qua cái sự hiểu biết của loài người, nó vượt qua cái sự cảm nhận loài người, cho nên loài người chúng ta giống như là dân tộc Việt Nam chúng ta như là bị câm, bị điếc, bị mù trong cái tội ác đó. Chính vì thế mà thỉnh thoảng thì cũng có một vài sử gia hoặc những nhà nghiên cứu sử ta nhắc lại cái sự kiện Tết Mậu Thân. Còn cái sự mà cảm xúc mạnh á, thì tôi thấy trong lòng Việt Nam chúng ta gần như người ta không thấy cảm xúc được, bởi vì nó quá sức chịu đựng của mình đi. Tới tên sát nhân Nguyễn Văn Kiên á, thì người ta nói tới nói lui hoài và đòi hỏi phải đưa ra tòa, phải đòi công đạo, phải xử này cơ. Còn cái tên sát nhân Hồ Chí Minh đó thì không thấy ai nhắc nhở gì nhiều, có nhắc nhở mà không nhắc nhở gì nhiều. Mà thật sự nói cũng chưa thấy ai đặt vấn đề rốt ráo rằng đó, nếu bây giờ không xử tội kẻ sát nhân được đó, đó, bởi vì sao vậy? Bởi vì bè lũ ác quỷ đó đã phong thánh cho nó, bè lũ ác quỷ đó đã xây lăng cho nó, dựng tượng nó, và bây giờ có những nơi đã đưa hình tượng nó lên bàn thờ nữa. Đây là một sự sỉ nhục dân tộc Việt Nam chúng ta. Đây là tôi theo nghĩ rằng đây là sỉ nhục lương tâm dân tộc Việt Nam chúng ta. Không thể nào chấp nhận một cái sự bất công vậy được. Nếu bây giờ kẻ sát nhân đó chết rồi thì lịch sử sẽ là phán quan cuối cùng. Lịch sử sẽ là phán quan cuối cùng. Và cái lương tri dân tộc Việt Nam chúng ta, mỗi cái lương tri mỗi người đó, đó là một cái công tố viên. Công tố viên phải hài danh hài tánh nó ra, phải điểm mặt chỉ tên nó ra. Cũng như bao nhiêu người đã điểm mặt chỉ tên cái người sát nhân cha giết chết cha Thanh, thì tại sao bây giờ lương tri dân tộc chúng ta lại không mạnh dạn, không can đảm và không đủ cái sự khôn ngoan để mình điểm mặt chỉ tên cái kẻ đã sát hại dân tộc Việt Nam chúng ta không thể nào tưởng tượng được, và đã biến cái ngày Tết Mậu Thân là ngày hạnh phúc nhất dân tộc ra thành cái ngày đại tang. Tôi xin hỏi toàn thể đồng bào Việt Nam, trong 4.000 năm lịch sử dân tộc của chúng ta, có kẻ nào đã xúc phạm đến hồn thiêng sông núi Việt Nam bằng Hồ Chí Minh chưa? Có kẻ nào đã dùng cái ngày Tết là ngày đại phúc dân tộc để trở thành ngày đại tang dân tộc chưa? Đó là ý nghĩa và tóm tắt cái bài mà tôi viết mà anh Quang Nam vừa hỏi tới đó, thưa anh.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, trong bài viết và vừa rồi đó, Linh Mục cũng có nói tới một tòa án lương tri và công lý dưới sự chủ tọa của vị phán quan lịch sử. Xin Linh Mục quảng diễn rõ hơn về cái ý này, và qua đây thì Linh Mục có muốn nhắn gửi gì tới đồng bào Việt Nam về sự kiện này không ạ?
Thưa anh Quang Nam, cái câu hỏi này thì tôi đã nói một phần ở trên cái câu trước rồi, nhưng mà tôi muốn quảng diễn rõ hơn đó. Như tôi nói đó, không thể nào mà một kẻ sát nhân mà mình đưa ra tòa mình xử, trong khi đó một người sát nhân hàng trăm hàng triệu lần lớn hơn, thì bây giờ mình lại coi như là chuyện không có. Cái này đó tôi hiểu được tại sao có xảy ra vậy, là bởi vì hiện nay đó là chế độ cộng sản đang cầm quyền tại Việt Nam, mà chế độ đó là tay chân bộ hạ của bầy ác quỷ do chính Hồ Chí Minh cầm đầu để tàn sát dân tộc của chúng ta. Nhưng bây giờ đó, bọn ác quỷ đó nó đang ngự trị, thành ra đồng bào của chúng ta đành phải chịu khuất phục. Tôi biết, tôi không trách đồng bào. Tại sao không làm này? Tôi không trách đồng bào bởi vì đồng bào trong nước nhất là sống trong cái cảnh mà công an trị, hở ra một chút nói trật một câu thôi, nó đã làm khó làm dễ, nó trật chút xíu nữa, nó đã mang súng AK tới nhà và nó bắt vô tù, phải thủ tiêu rồi. Chứ không phải là nói chuyện đơn giản được. Cho nên sống dưới cái chế độ đó thì người dân chúng ta nó khiếp sợ. Nhưng mà nó có một loại tòa án khác, đó là tòa án của lương tri và công lý. Cái lương tri công lý nằm ở đâu? Nó nằm trong lòng mỗi người. Và cái tòa án này đó, nó không có bị ảnh hưởng bởi chính phủ nào cả, nó không bị ảnh hưởng bởi cái chế độ nào hết, nó không bị ảnh hưởng bởi cái đảng phái nào hết, nó không ảnh hưởng bởi chủ nghĩa nào hết. Tòa án này là tòa án của lương tri mỗi một con người, gọi là lương thiện. Lương tri biết rằng đâu là lành, đâu là dữ. Lương tri biết rằng đâu là tốt, đâu là xấu. Lương tri biết rằng đó, xúc phạm đến một người thì mình có thể tha thứ được. Nhưng xúc phạm đến cả một dân tộc thì cái tội đó không bao giờ có thể tha thứ được. Nếu mà bây giờ cái kẻ đó chết rồi, nó không còn sống đó để mà lôi ra tòa, thì ít nhất phải lôi nó ra tòa án của lương tri. Và tòa án lương tri này đó, cái người mà chứng kiến xử, người chủ tòa tòa án này đó là chị phán quan lịch sử. Cái vị phán quan lịch sử này đó, sẽ sống mãi với dân tộc. Và chúng ta biết rằng thể chế chính trị nào rồi cũng sẽ qua đi, triều đại nào rồi cũng sẽ sụp đổ, chỉ có dân tộc là trường tồn. Cái chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay đang ngự trị với bàn tay sắc máu của chúng trong nước, rồi nó cũng sẽ qua đi, và chắc chắn là sẽ qua đi với sự tàn ác, với cái sự mà cái bằng bất nhân, cái bằng cái sự mất phương hướng này đó, là chế độ đó chắc chắn sẽ qua đi sớm hơn bao nhiêu điều khác. Tôi nói điều này nó là một định luật của cuộc đời, chứ không phải là có người nói rằng là tôi có hận thù không. Đây đối với dân tộc chúng ta nói thôi. Xin tất cả đồng bào của chúng ta hãy bình tâm suy nghĩ lại, từ ngày lập quốc nước Việt Nam chúng ta, mình gọi là từ thời cổ sử, gọi là thời truyền thuyết đi, cho đến ngày có sử đó, qua bao nhiêu triều đại của lịch sử Việt Nam, từ đời Hồng Bàng rồi tới nhà Đinh, rồi nhà Lê, rồi nhà Lý, rồi nhà Trần, rồi nhà Hậu Lê, rồi nhà Tây Sơn, rồi nhà Nguyễn, rồi Nam Bắc phân tranh, rồi tới Đệ Nhất Cộng Hòa, Đệ Nhị Hòa, nó còn không, đi hết rồi, nó đi hết rồi, nó đi hết rồi. Thì bây giờ tới cái chế độ cộng sản này thì nó cũng sẽ đi thôi, đó là theo dòng cái sự biến thiên lịch sử mà, nó đâu có gì lạ đâu. Nhưng mà ông chánh án của tòa phán quan này là ông lịch sử, ông sẽ sống muôn đời. Ông sống muôn đời dân tộc chúng ta. Thì mỗi người chúng ta phải thấy rằng đó, cái tội ác của Hồ Chí Minh này đó phải để cho quan án lịch sử xử. Mà muốn quan lịch sử xử đó thì mỗi người chúng ta đây đó là phải là một công tố viên. Tức là công tố viên là những người được tòa án mời giúp ý kiến để tòa án phân định và phán quyết tội của bị cáo thế nào. Cho nên tôi là một người Việt Nam. Vâng, tôi nói điều này với tư thế là một người Việt Nam. Tôi không nói điều này với tư thế là một linh mục hay là một gì cả. Mà tôi nói với tư thế là một người Việt Nam. Tôi, với cách một người Việt Nam, tôi sẽ vận động một cái phiên tòa. Cái tòa này đó là cái tòa án của lương tri. Và tôi xin tất cả mọi người Việt Nam chúng ta, cho dù trong chế độ nào đi, cho dù những người cộng sản đi nữa, cho dù anh bây giờ anh đang là tổng bí thư, anh đang là bộ trưởng, anh đang là công an hay là gì đó, nếu anh là con người Việt Nam đó thì phải trả lời cái câu hỏi này trước tòa án của lương tri và công lý. Cái tội ác của Hồ Chí Minh gây ra cho dân tộc chúng ta đó, chúng ta chấp nhận được không? Chúng ta có chấp nhận được kẻ đã gây ra tội ác ghê gớm cho dân tộc Việt Nam chúng ta? Tôi không nói về cái ruộng đất, tôi không nói về bao nhiêu đã chiến tranh thì có chết chóc, còn cái gì mà gạt gẫm đồng bào, lợi dụng cái sự thiêng liêng của đồng bào, lòng tin tưởng đồng bào trong ngày Tết để mà đánh úp miền Nam mà giết chết không biết bao nhiêu, nhất là cái cảnh mà đập đầu người chết tại Huế rồi chôn sống người bằng dây điện, có đông có của đàn ông đàn bà trẻ con chôn sống tại Huế nữa. Cái tội ác đó có tha thứ được không? Cái kẻ mà hành động tội ác đó, chủ trương đó, có xứng đáng để úp xác nó không? Cái tên sát nhân đó có xứng đáng để được xe lăn nó không? Cái tên tội đồ dân tộc đó có xứng đáng để đúc tượng nó không? Và nhất là tôi xin hỏi những người nào bây giờ đang cúi đầu trước cái tượng của tên sát nhân đó, có xứng đáng để tên sát nhân đó lên bàn thờ hay không? Đây là một điều sỉ nhục rất lớn cho cái mình gọi là hồn thiêng sông núi dân tộc. Tôi với tư cách là một người Việt Nam, tôi kết án, lên tiếng thẳng thắn kết án. Cho dù tôi phải chết, tôi phải nói câu này: Hồ Chí Minh là tên tội đồ lớn nhất của dân tộc Việt Nam từ ngày lập quốc đến giờ. Bởi vì sao? Bởi vì Hồ Chí Minh đã lợi dụng cái ngày Tết là ngày thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta để giết người, để biến ngày đó thành ngày đại tang. Trong lịch sử nước nhà từ khi có lập quốc như này chưa bao giờ có xảy ra một tội lớn nào lớn hơn đó nữa. Đó là điều mà tôi sẽ cố gắng trong suốt quãng đời còn lại của tôi. Tôi vận động, tôi lên tiếng, tôi kêu gọi để đánh thức cái lương tri của dân tộc của chúng ta trước một hành động sát nhân gớm ghê của Hồ Chí Minh, cũng như một số người đã từng đau khổ xót xa trước hành động sát nhân của anh Nguyễn Văn Kiên đã chém chết linh mục Trần Ngọc Thanh trong Tết vừa rồi. Trên đó là cái quản diễn cái ý của cái tòa án lương tri và công lý, chủ tọa bởi vị phán quan cuối cùng đó là lịch sử.
Quang Nam xin được tạm ngưng cuộc phỏng vấn tại đây và xin hẹn gặp lại linh mục cùng quý thính giả vào chương trình kế tiếp.